đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới, tổ quốc không gian sông núi thân thương bát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Lướt ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: saigondallasradio.com, saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Quốc Duy xin mến chào quý vị và cũng như được giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và rất vui khi được trở lại làm việc cùng với chú ngày hôm nay ạ.
Chào anh, Quốc Duy thân mến, thưa anh, đã có thể lâu lắm rồi, mấy tháng chúng ta mới được gặp lại nhau. Anh vẫn tươi trẻ, mát mẻ, vui vẻ như ngày nào.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Tôi nhìn anh, tôi thấy bắt đầu tôi đuối rồi đấy. Tôi đuối nhưng mà cái điều đặc biệt là hôm nay chúng ta bắt đầu một đầu tháng mới, một nửa năm mới của năm 2021, thưa anh Quốc Duy. Cuối tuần này có ngày là ngày độc lập, ngày quốc khánh, là một ngày mà lễ liên bang tại Hoa Kỳ này tuyên bố độc lập năm 1776 vào ngày 4 tháng 7. Người Mỹ có anh và tôi sẽ cùng nhau hội tụ để chúc mừng cho ngày độc lập của Hoa Kỳ. Ngày lớn nhất trong năm, đánh dấu sự phồn vinh sau bước ngoặt quan trọng khi quốc gia này giành được độc lập từ Anh quốc. Và sau những cuộc chiến tranh cách mạng, năm nay kỷ niệm 245 năm kể từ ngày được tuyên bố độc lập, ngày 4 tháng 7 1776. Điều đặc biệt chúng ta cần nhắc đến và điều kiêu hãnh đó là Hoa Kỳ đã công nhận quyền bình đẳng, quyền tự do của mỗi công dân, đã được viết trong bản tuyên ngôn như sau: chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng đấng tạo hóa ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay ở phía bên kia biển, bên kia biển Việt Nam, rõ ràng không phải sống tại Hoa Kỳ, không được sống tại Hoa Kỳ, nhưng luôn luôn quan tâm đến những sinh hoạt của Hoa Kỳ, cũng như quan tâm đến những sinh hoạt của những người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, và trong đó có chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin gửi lời chào thân mến đến thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Thưa thầy, nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, tôi nghe rõ.
Thầy khỏe không, thưa thầy Khoa?
Vâng, tôi nghe rõ. Xin chào các bạn, chào quý khán giả.
Tôi đối với thầy, và chắc chắn là ở Hà Nội bây giờ đang có nhiều thầy cô nghe buổi nói chuyện của tôi, đặc biệt là về một thầy giáo. Tôi vẫn quý trọng cái ngành nghề của các thầy lắm, là vì ngày xưa tôi học, tôi vẫn nhớ là học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới hay, nghĩa lý không bờ bến, tình nghĩa càng thâm sâu. Ông đã mất dạy bao nhiêu lâu rồi, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Tôi đã dạy học năm nay là được 28 năm rồi. Vâng, năm nay tôi cũng đã 54 tuổi. Và khi chúng tôi bước vào nghề dạy học cũng mang đến một cái tinh thần chung, đó là trở thành tấm gương sáng cho học sinh, cho các thế hệ sau. Niềm tin ban đầu của tôi là nghề giáo phải là nghề trong sáng của các nghề. Và chúng tôi cố gắng giữ cái điều đó đến hôm nay.
Tôi nghĩ... tôi xin lỗi thầy, thầy nói đi.
Vâng. Tôi vừa được các ông giới thiệu, có nói qua hôm nay là ngày mai đó là ngày quốc khánh của Hoa Kỳ và tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ cách đây hơn 200 năm, mà cho đến hôm năm 1945 vừa rồi Cụ Hồ Hồ Chí Minh của Việt Nam ấy, cũng đã trích dẫn lại cái nội dung đó và khiến cho chúng tôi vừa mới nghe lại cái nội dung phù hợp với tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Tôi sực nhớ ra rằng có mong muốn bình đẳng, ai cũng được học hành, cũng được có cơm ăn áo mặc. Đó là một cái mong muốn mà không riêng gì người Hoa Kỳ mà người Việt Nam, ngay từ khi mà cái chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời rồi đó, của họ đưa vào trong cái tuyên ngôn độc lập đấy, và cho đến hôm nay nó vẫn là vấn đề rất là nhất của Việt Nam.
Thưa thầy, tôi cảm ơn thầy Đỗ Việt Khoa đã nhắc đến bản tuyên ngôn độc lập tại Hoa Kỳ cũng như bản tuyên ngôn độc lập tại Việt Nam. Thực sự thì cái đoạn mà ông Hồ trích nguyên văn không có gì khác cả. Nhưng cái điều nói từ miệng một người có trích ra hay không trích ra cũng là một điều quan trọng. Đó là tất cả những điều thầy nói, điều tôi nói đều là quan trọng. Chúng ta nói đi không lấy lại được, không lấy lại được. Trong bản tuyên ngôn nước Mỹ đã có điều ông vừa mới nhắc và tôi mới nhắc là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mới có hạnh phúc. Tiếp sau câu trích từ bản tuyên ngôn Hoa Kỳ, ông Hồ Chí Minh ông còn nhắc là của bản tuyên ngôn của Pháp là người ta sinh ra tự do, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi. Tôi muốn thưa với thầy, khi thầy nhắc đến chuyện bản tuyên ngôn Hoa Kỳ là chuyện bình thường rồi. Nó có từ năm 1776 cho đến bây giờ là 245 năm, thưa thầy Đỗ Việt Khoa. Nhưng trong cái bản tuyên ngôn, của ông Hồ ấy, không hề nhắc đến xã hội chủ nghĩa, không hề nhắc đến Đảng Vinh Quang. Tại sao hai cái này ở đâu bây giờ nó chui vào trong cái bản tuyên ngôn của ông Hồ Chí Minh năm 1945, thưa thầy giáo Đỗ Việt Khoa?
Vâng, khi mà của Hồ Chí Minh đưa ra bản tuyên ngôn độc lập như thế và trích dẫn một phần tuyên ngôn của Hoa Kỳ, những cái nội dung quan trọng nhất, và tuyên ngôn nhân quyền của Pháp cũng được cụ nhắc để cho thấy rằng là các thế hệ sau này cần phải nhớ đến cái nội dung quan trọng trong cái tuyên ngôn đó. Và điều nào chưa làm được các vị phải làm, phải thực hiện bằng được các tuyên ngôn đó. Con người ta sinh ra là phải bằng đẳng, phải được tự do. Mà đơn giản tự do là con người ta được nói đúng sự thật, được nói lên những cái điều là sự thật của đất nước. Và các vị lãnh đạo hãy nhìn vào những cái sự thật đó để chỉnh sửa, để cho đất nước phát triển, chứ không phải là các vị vùi dập những tiếng nói tự do như trong thời gian vừa qua.
Tôi ông nói các vị lãnh đạo, tôi nghĩ là các quan chức cũng sẽ theo dõi nghe những chương trình anh em chúng ta nói về sự thật. Và mới đây cách đây 1-2-3 tuần gì đó, viên chức thủ tướng mới lên Phạm Minh Chính cũng có nhắc đến những điều sự thật, những điều sự thật, học thật, thi thật và nói thật. Ông có nghĩ là một ngày nào đó cái sự thật nó được đi vào trong lòng của những người lãnh đạo ở tại Việt Nam hay không, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Ở công vị của thủ tướng, ông phát biểu rằng dạy học thầy cô phải dạy học Phật, học sinh phải chia Phật, học Phật chia Phật đấy. Mong muốn đấy là chính đáng thôi, và lãnh đạo nào muốn như thế, bất cứ ai cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên trên thực tế thì nó không phải là luôn luôn thật, có những điều nhất là chưa thật. Ví dụ như là chương trình nội dung á, thì ở một số môn có tính chất lý, có tính chủ quan, như là ở môn lịch sử hay là môn triết học Mác-Lênin chẳng hạn, thì hai cái môn đó là không thể có học thật sớm tới lúc này. Bởi vì là những lý thuyết tuyên truyền vẫn cứ một chiều. Ví dụ như là trong lịch sử chiến tranh miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1954-1975 đấy, thì sách giáo khoa vẫn chỉ biết là miền Bắc Việt Nam thắng, Mỹ thua. Trận nào cũng thấy ta thắng định xuôi, chứ chả thấy trận nào là nói ta mất mát thế nào cả. Che giấu toàn bộ những con số thương vong của bộ đội miền Bắc, và cái đấy là anh chưa thật. Phải cho học sinh thấy được cả thiệt hại của ta, những cái mất mát về nhân mạng, để chúng ta thấy được rằng là chiến tranh là điều không nên xảy ra, và cái sinh mạng con người là rất là quý giá. Cần phải biết khôn khéo trong cuộc chiến mà nướng nhiều người như thế, thì là phải sẵn sàng lại, phải tìm những cái giải pháp khác để giảm bớt cái chuyện chết chóc đó. Đấy là một cái mặt mà các anh chưa thật, chưa dám nói. Nhưng mà những người nào đã học qua, học ở môn lịch sử Việt Nam cũng luôn luôn mong muốn là bao giờ đó phải sự thật, chúng ta cần phải nhìn vào. Hay là lý thuyết khác, như là lý thuyết chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của Marx, của Lenin, và những cách mà người ta đã làm theo cái mô hình của Trung Quốc, của Mao Trạch Đông ấy, đưa vào Việt Nam đã gây ra rất là nhiều cái thiệt hại, cái cản trở cho sự phát triển trong một thời gian khá là dài, mà sau này người ta cũng đã khắc phục phần nào. Thế nhưng mà cái đó cũng môn lịch sử cũng nói đến, và lý thuyết những thứ đặt cái tư tưởng của Marx Lenin lên trên như thế thì cũng chưa đúng, mà phải đánh rõ cái ưu điểm của nó, đúng chỗ nào thì phải dùng, sai chỗ nào chưa được thì cũng tạo lên cái tránh ra đi. Không phải sinh viên, chỉ sinh viên Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa học các môn triết học Hăng Lê, và kể cả sinh viên của các nước phương Tây người ta cũng học, nhưng học để người ta phân tích được cái đúng, cái sai, để người ta áp dụng cho nó hợp lý, tránh đổ máu, tránh sai lầm. Đấy mới là học. Chứ các học chỉ có các loại môi trường thôi, như thế là chưa đạt học thật. Thế còn chuyện phi thật thì tôi thấy rằng là cũng tương đối phức tạp. Trong cái năm 2006, tôi là người khởi xướng cái bộ tập lực thiên cường ở Phú Xuyên A, thì tôi dùng clip quay toàn bộ diễn biến để tố cáo là đó là kỳ thi giả. Thế thì Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lên thay thì cũng đã chứng chỉnh được trong một thời gian ngắn, nhưng mà sau đó nó lại lặp lại tình trạng như cũ, mà tôi đã phải ra thay tiếp ở trường Đối Ngộ Bắc Giang, ở trường một số trường học của tỉnh Hòa Bình. Và đến năm 2018 thì luận đã mở ra là cái thật đó, cái kết quả thật đó bị các lãnh đạo giáo dục ở một số địa phương họ phá hỏng. Ví dụ như là lãnh đạo ở Hòa Bình, Sơn La mà một loạt lại phải đi tù. Nếu mà anh đã chưa làm được cái thật đó, và đến lúc nay thì có lẽ là kỳ thi hai năm nay người ta không dám can thiệp vào cái điểm giống như Hòa Bình và Sơn La nữa. Thế nhưng vẫn có những điều chưa thật lắm ở những cái kết quả lên lớp, ở cái học bạ, ở cái việc chấm điểm nâng đỡ học sinh, vân vân, những cái tồn tại các thầy cô ở Việt Nam đều nhìn thấy. Tuy nhiên do nhiều sức ép, nhất là sức ép từ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo địa phương, thì các thầy cô chưa thể thực hiện cái việc dạy thật học thật sự thật được.
Có một người bạn làm nghề thầy giáo như thầy Đỗ Việt Khoa, tôi trọng tôi quý lắm. Có một người bạn ông ấy quá vãng rồi, đáng bậc thầy của tôi và chắc chắn là đáng bậc thầy của thầy Khoa rồi. Tôi muốn nhắc đến thầy Phạm Toàn, nhóm cánh buồm. Có một điều thầy nhắc đến chuyện sự thật, nếu nói chuyện sự thật thầy cũng nhắc đến Karl Marx thì người ta phải biết một cái điều chắc chắn rằng đây là điều 100% Karl Marx nói, chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại, mà chăm lo cho bộ lông riêng của mình và chăm lo riêng cho bộ lông của mình. Thầy có đọc câu này thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, bản thân những nội dung mà ông Marx nói, tác phẩm của Marx đưa ra tôi thấy cũng không phải là sai hoàn toàn, có nhiều cái vẫn đúng. Nhưng mà cái lý thuyết về xây dựng xã hội, các cái việc mà ông đưa ra thì cũng không thực tiễn đối với nhiều nước, và Việt Nam trong một số nước đã áp dụng nó như vậy là không phù hợp. Sau này người ta đã phải bỏ, ví dụ như là làm ăn hợp tác xã hay là làm ăn tập thể, đấy là phải bỏ. Và việc bỏ là chứng tỏ rằng cái việc áp dụng cái lý thuyết của Marx là chưa đúng. Tuy nhiên, tôi còn nhớ là trong đó có nói Marx có nêu là mâu thuẫn và đấu tranh giải quyết mâu thuẫn là động lực phát triển xã hội. Giá như các vị lãnh đạo Việt Nam nhớ cái câu này giúp chúng tôi. Việc mâu thuẫn mà kiểu xã hội nào cũng có, nhưng đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn, phanh phui cái mâu thuẫn đó ra thì không phải là nhiệm vụ của riêng lãnh đạo, mà đó là của toàn dân. Tuy nhiên những người dân mà lên tiếng mà đấu tranh ở trong cái khuôn khổ pháp luật ấy, hoặc họ có đi nơi nó quá giới hạn một chút thôi, thì đã bị các phương tiện công quyền của Việt Nam mùi dập, bỏ tù, triệt hạ họ, và họ khuếch đại cái mức độ đấu tranh của người những để cho cái mâu thuẫn đó họ khuếch đại cái việc làm của những người ấy lên một cách là nguy hiểm lắm. Học trên trường dân là việc ấy cực kỳ nguy hiểm đấy, cho nên họ cái án nặng lắm. Tôi thấy rằng đó là việc không nên. Đó là khi mà một dân tộc mà còn có nhiều người đấu tranh lên tiếng ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, vân vân, kể cả quân đội, kể cả quốc phòng, công an, những người đấu tranh đó là những cái nhân tố rất cần thiết để cho các lãnh đạo nhìn để chỉnh sửa cái đất nước nó tốt hơn. Thế nếu như mà bây giờ không ai muốn đấu tranh nữa, trông thấy những cái điều bất cập hay những cái tệ nạn mà không ai muốn lên tiếng hay đấu tranh nữa, thì đó là họ đã thờ ơ với cả một xã hội như thế, thì đó là thảm họa của xã hội. Càng độc quyền thì càng tha hóa. Nhiều lãnh đạo địa phương hiện nay độc quyền, độc tài cực đoan một cách rất lớn, bởi vì quyền lực của đảng bao trùm hết mọi lĩnh vực, quyền lực của công an bao trùm hết mọi lĩnh vực. Thế bây giờ chỉ còn một số rất là ít những người phát hiện ra những cái sai trái để đấu tranh với tôi, mà vùi dập tốt không bảo vệ họ, mà lại còn vùi dập tốt những tiếng nói của họ, thì đó là điều không nên làm, và nó vi phạm tuyên ngôn của tương nguyên độc lập của Hồ năm 1945. Đấy là điều các vị cần nghĩ lại. Việc bỏ tù họ, kết án tù họ rất là nặng nề, chỉ vì họ viết một số bài viết đả kích đảng, đả kích chính quyền, phê phán những người làm sai của các cấp, mà bỏ tù họ rất là nặng nề. Kể cả họ bất chấp họ là những người già cả, hay là những người mà cả gia đình ví dụ như là cả gia đình nhà bà cấn cự theo Trịnh với hai người con là Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương ấy. Những trụ cột nhất của gia đình họ đều bỏ ra tù chỉ vì những người này lên tiếng phần nào đó, họ lên tiếng nhiều hơn những người khác, nhưng bỏ tù họ và sẽ khả năng sẽ kết án họ rất là nặng. Thì việc đó là đi ngược lại chuyên môn nhân quyền của Hồ năm 1945. Và tôi cho rằng là nếu như vùi dập hơn nữa theo đúng lý thuyết mà có đúng cái kinh nghiệm mà họ học tập ở Trung Quốc ấy, đó là phải thật tàn bạo, phải dập tắt từ trong chính nước mọi cuộc đấu tranh, mọi cái mâu thuẫn, mọi nhóm ổ phái trong nhân dân, thì điều đấy lại càng củng cố cái sự độc tài, mà càng độc tài thì lại càng sinh ra tha hóa, và đất nước sẽ bị cái sự tha hóa ấy nó kìm hãm không phát triển được. Bằng chứng là trong thời gian qua có biết bao nhiêu bộ những kẻ độc tài độc quyền đó đã phá hoại đất nước bằng những dự án kinh tế sai lầm, bằng những cái sự tham nhũng, đến gần đây họ mới bị bắt để đưa vào tù. Cái mức án tù cho họ nó không xứng đáng. Đấy. Cho nên chúng tôi mong muốn là hãy mỗi một lãnh đạo Việt Nam, mỗi một người dân Việt Nam, hãy nhìn vào cái sự thật sai đầu của các cuộc đó. Hãy cố gắng ngắn gọn là tôn trọng những gì trong tuyên ngôn độc lập 1945 mà Cụ Hồ đã viết. Hết ạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600. Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay, đó là lời phát biểu của thầy Đỗ Việt Khoa, một người thầy giáo mà tôi vẫn nói là Chúa biết mặt, dân biết tên. Thầy có nhắc đến những cái chuyện bỏ tù những người này người kia, thưa thầy Khoa. Tôi xin được nhắc với thầy, thầy cũng biết những người như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Phạm Thành, rồi mới đây cách đây mấy ngày Lê Dũng vô va, hay thầy có nhắc đến gia đình mẹ con của bà Cấn Thị Thêu mà tôi mới đọc được trên mạng đêm hôm qua, là Cấn Thị Thêu đang bị biệt giam một cách kinh khủng, hãi hùng. Tất cả những điều này có phải là những cái điều mà suy nghĩ mà thầy mới phát biểu hay không, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, tôi có theo dõi những thông tin đó và cũng biết được là đó là những người đã phải chịu được một cái hậu quả của sự đàn áp tàn khốc ở một số người lãnh đạo, mà cũng bởi vì có cái lãnh đạo này hoặc là học tập theo kinh nghiệm Trung Quốc, đó là phải thật tàn bạo, phải thật tiêu diệt, hoặc là những người này không nhìn thấy, chưa nhận thức được những cái tiếp tục những cái xu hướng dân chủ hóa, xu hướng đấu tranh tất yếu trong xã hội, và nên trân trọng những cái tiếng nói đối lập đó, thay vì họ vùi dập hoa bổ áp hẳn những tiếng nói đối lập đó. Đấy, theo tôi thì cái này do nhận thức của các vị lãnh đạo thôi, chứ còn ngay trong cái lý thuyết Mác Lênin, ông tổ của cái sự nghĩa Mác Lênin cũng không có chỗ nào mà phải vùi dập, mà phải tôn trọng cuộc đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn. Hay là ngay đến các lãnh đạo của các đời chủ tướng của Việt Nam cũng liên tục, thường cũng liên tục qua các thế hệ đều có nói đến vấn đề là tôn trọng hay là mong muốn những tiếng nói phản biện trong nhân dân. Thế nên là những tiếng nói phản biện nó rất là hợp lý, không có điều nào nặng nề cả, thì các vị đã ngồi dập không nên. Đấy là điều mong muốn. Chúng tôi chỉ là những người sắp của bài học, không biết nói được nhiều, nhưng đọc khá nhiều để thấy được rằng là còn rất nhiều tồn tại. Tôi không hiểu là từ ngày chính quyền Việt Nam, những người cộng sản nắm quyền ở Việt Nam ấy, có mấy biết bao nhiêu vụ vùi dập những người có ý kiến khác thường, như là trong cái vụ xuất lại trong đảng 1967, hay là suốt những giai đoạn sau này, hay là vùi dập cụ thiếu tướng Trần Độ, hay là những cái nhân vật đấu tranh chính trị sau này đấy. Thì những người đã vùi dập họ, những người đã ký những quyết định bỏ tù họ rất nặng nề đấy, có ai dám bây giờ còn sống, có ai dám vỡ một nhận rằng là quyết định của mình là đúng đắn không? Tôi chắc là không ai dám nhận cả. Người dân cũng không ai biết là ai là người ký quyết định bỏ tù trợ hạ của Trần Độ, hay là cái cổ cái vụ vụ án sẽ lại trong đảng. Không ai biết là ai là người chân dưới hiện chính cả, mặc dù là người dân đoán lờ mờ, nhưng bởi vì có ai nắm theo cái thành tích của mình đâu, bởi đó là những việc làm sai. Để có những việc người ta biết sai người ta im lặng, nhưng người ta có sửa để sửa sai và để thả biết người. Nhưng có những việc mà có những kẻ vô cảm, nó đối xử với con người ta rất là phản ác, nó vô cảm trước cái nỗi đau của nhân dân, những cái thiệt hại, những cái mất mát của những cái sinh mệnh phải chết trong tù, phải bỏ mạng trong tù, hoặc phải cô độc trong tù, thì những cái tiếng nói phản biện của họ.
Thế thầy, đêm hôm qua khi tôi nói chuyện với thầy và thầy nhận lời lên chương trình Tư Cách Đồng Minh đặc biệt của ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ, ngày mai ngày 4 tháng 7 năm 2021, tôi có đi lượn một vòng trên mạng, và qua tờ báo Nhân Dân tôi có đọc được một cái câu, và tôi xin ghi lại, tôi đọc lại với thầy như thế này. Đây là nguyên văn của tờ báo Cộng sản Nhân Dân: thắng lợi vang dội của cuộc cách mạng tháng 8 và việc ra đời bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 khẳng định đất nước ta đã hoàn toàn độc lập. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ xứng đáng được hưởng cuộc đời sống tự do, hạnh phúc và làm chủ vận mệnh của mình. Tất cả những điều thầy vừa mới nói, tôi chẳng thấy có cái điều nào nó đúng với cái bài báo của Cộng sản cả. Thế này là thế nào thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, cũng là như thế. Người ta lo sợ cái sự dân chủ hóa thì ta sẽ có những cái đe dọa đến cái quyền lực của những người là trong cái đảng Cộng sản, đến cái quyền thống trị của đảng, gọi là giai cấp thống trị ấy. Thế thì người ta vùi dập, người ta không thực hiện những cái nội dung mà người ta đã nói. Mặc dù suốt ngày nói tuyên truyền học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng mà cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Quốc hội ấy, họ không thực hiện, họ không học. Và họ tước đi những cái quyền tối thiểu của người dân là lên đấu tranh góp công sức của mình vào việc hoạch trần những cái sai trái ở trong các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội khác nhau, để mà chính quyền người ta chấn chỉnh cho đất nước tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Thế nhưng mà họ không thực hiện, đấy là cái điều rất là buồn. Cho nên tôi nghĩ là lúc này mọi cái cuộc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ấy, nên ngắn gọn lại, hãy đọc lại, hãy thực hiện lại, trả sát lại hết xem cái tuyên ngôn độc lập 1945 mà Cụ Hồ đọc đấy chưa thực hiện được điều gì thì hãy thực hiện đi đã.
Thưa thầy, nhắc đến chữ thầy, tôi luôn nhớ đến người bạn trẻ thầy Đỗ Việt Khoa. Tôi luôn nhớ đến người bạn phong niên thầy Phạm Toàn. Tôi với thầy Phạm Toàn có cái điều thân mến, cũng như tôi với thầy, với anh em mà tôi với thầy Phạm Toàn nói chuyện với nhau bằng danh xưng Toa và Moa, thì tôi nói làm gì có Toa có Moa, thì thầy cứ nói là mày với tao đi. Thầy Phạm Toàn nói với tôi là mày nói như vậy thì tao nói cho mày nghe, là khi giải phóng miền Nam tao đi vào Sài Gòn, cả một rừng sách chưa bao giờ tao thấy ở Hà Nội có như vậy cả. Khi giải phóng dân ta đi vào Sài Gòn, ta đọc lại nền văn bản nhân văn của nền giáo dục miền Nam chưa bao giờ có ở ngoài Bắc cả. Và có nhiều điều, có nhiều điều sau này cũng có nhiều người tôi quên mất tên họ rồi, họ nhắc đến nền giáo dục tuyệt vời ở miền Nam Việt Nam. Cho rằng người miền Nam chẳng có gì là kẻ thù với người miền Bắc cả. Nhưng mà nền giáo dục miền Nam ấy không phải là kẻ thù của nền giáo dục miền Bắc. Tại sao người ta không lấy cái phương châm đó, cái ánh sáng đó để soi vào nguồn giáo dục của miền Bắc? Mà tôi không dám nói tiếng ra, tại vì chúng ta đang phát thanh trên toàn cầu, nhưng mà ở miền Bắc có một cái văn hóa, các học sinh bây giờ nó có một cái văn hóa gọi là văn hóa đeo sắc. Thầy có buồn không thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, chúng tôi có biết đến cái thông tin đó. Miền Bắc lúc đó phải nói rằng là có quá nhiều vấn đề lạc hậu. Mà đến sau này thì nếu như miền Nam đại diện cho cái nền kinh tế tự do, tư bản chủ nghĩa, thì họ có những cái nét văn minh riêng. Mà hệ thống tư bản chủ nghĩa sau này vẫn có, các nước dân chủ tư bản cũng có. Còn miền Bắc Việt Nam thì lúc đó phải nói là hơi giống với Bắc Triều Tiên hiện nay. Cũng bưng bít thông tin, cũng tuyên truyền che giấu để phục vụ một mục tiêu rất to lớn của họ, đó là mục tiêu thống nhất đất nước. Cho nên họ phải che giấu đi và nói sai sự thật đi. Ta phải miền Bắc nó quá đáng lên rồi, vừa nhỏ miền Nam nó quá lên để cho người kích động cái thành phần của người dân đấu tranh lên. Và khi đã thống nhất đất nước rồi, năm 1975 thống nhất đất nước rồi, mọi sự thật nó sẽ phải lộ ra thôi. Rất là đáng tiếc rằng là cái mô hình kinh tế của miền Nam nó
thành cái là tôi không thưa thầy Đỗ Việt Khoa.
Năm 86 năm nhất đói ăn, tình trạng đói kém vẫn lạc hậu, vẫn diễn ra nghiêm trọng. Và đến sau năm 86 cái đại hội đảng cộng sản lần thứ tư, bây giờ người ta mới nhìn rõ vấn đề rồi, bây giờ người ta mới quyết định bỏ cái mô hình làm ăn tập thể. Mô hình ấy là mô hình đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Đấy. Và tôi vẫn nhớ cái ông bộ trưởng ngoại giao Mỹ, cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ của những năm 2000, ông có phát biểu rằng là sau khi bỏ cấm vận trong Việt Nam thì chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam nó biến mất. Cái câu này nghe rất là lạ, thế nhưng mà nó lại thấy có cái gì đó khá thú vị.
Anh biết là lâu kinh nghiệm như thế không phải tìm đúng không?
Vâng,
mời giáo bác tập tiếp câu hỏi. Thưa thầy, đằng sau thầy không biết nó ở chỗ nào mà có vẻ ồn lắm thưa thầy. Đằng sau có nhiều tiếng ồn.
Vâng, các cháu nhà tôi nó đang đùa, cháu nó đang cấu trí nhau ạ. Để tôi tránh ra chỗ khác vậy.
Dạ, thầy nếu thầy tránh được chỗ nào
nhà, ngồi chỗ điều hòa.
Dạ.
Phòng nhỏ lắm
mà. Chỗ nào nó không có tiếng ồn thì nó tốt. Bây giờ thì tương đối nghe được nhiều hơn. Thưa thầy, thầy có nói đến sự thật. Cái sự thật ngày xưa mà thầy nói trước năm 1975 ấy, tôi sau này tôi mới đọc được, tôi người ta nói là đánh cho Mỹ cút ra ngụy nhào, đó có thể là sự thật lúc đó đi. Tại sao bây giờ đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, cái sự thật nó như thế nào à, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Dạ, câu này tôi chưa được nghe rõ.
Tôi muốn hỏi là có một cái slogan pano của người miền Bắc luôn luôn tuyên truyền ở trên báo chí là đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Và bây giờ sau năm 1975 ấy, Mỹ đã cút và ngụy đã nhào rồi. Và thầy cũng mới nhắc đến năm 1986 gì đó, đổi mới đổi gì đó. Như vậy là cái chuyện đánh cho Mỹ cút ngụy nhào là không có à? Không có à, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, điều ấy là hiển nhiên rồi. Có khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi còn đang là học sinh sinh viên, cái khẩu hiệu đánh cho Mỹ cút ngụy nhào mà thì nó nhàn nhản khắp nơi ạ, cờ đỏ sao vàng lực lửa rồi là bác lửa vào Sài Gòn rồi là phải chiến đấu phải giết nguyên hết quân địch kẻ thù đấy vân vân. Cái đó năm một thời nó cũng kích động khi giới trẻ, các cái thế hệ trẻ Việt Nam ghê lắm. Thế nhưng mà rồi quan trọng số một là mục tiêu giành độc lập, vừa gọi là thống nhất đất nước, người ta đã giành được. Thế nhưng anh áp dụng tâm hồn kinh tế vào Việt Nam trên cả nước ấy là không đúng, cho nên nó đi ngược lại những cái quy luật phát triển kinh tế của nhân loại. Và đến năm 86 anh buộc phải bỏ nó, anh bỏ nó, anh sửa nó, được gọi là năm đổi mới. Và cũng nhờ cái giai đoạn đổi mới này bỏ đi một số những cái biện pháp làm kinh tế sai, ví dụ như khoán ruộng cho dân, giao ruộng cho người dân, lập tức nạn đói được chấm dứt. Đấy là điều tất yếu anh phải làm thôi. Và có điều là cái giá phải trả hơi đắt vì nó kìm hãm Việt Nam trong một thời gian. Ngoài ra chúng tôi, thế hệ sinh sau đại muộn cũng thấy làm tiếc là sau năm 75 Mỹ đã chia tay với Việt Nam, mong muốn làm bạn với Việt Nam, quay trở lại giúp đỡ, gọi là viện trợ cho Việt Nam. Thế nhưng mà lúc đó cái tinh thần coi Mỹ là kẻ thù mà coi Trung Quốc là bạn bè thân thiết thôi mà, cho nên các lãnh đạo Việt Nam lúc đấy đã đánh mất cơ hội để bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, để rồi người Mỹ người ta ra đi mãi không quay lại, mà mấy chục năm sau người ta thuyết phục mãi, mong muốn mãi, như tại năm 1995 Mỹ mới bỏ cấm vận trong Việt Nam, bây giờ mới bình thường hóa quan hệ được với họ. Và Việt Nam đã đánh mất một cái cơ hội phát triển, một cái cơ hội làm bạn với một cái cường quốc số một thế giới về khoa học kỹ thuật, về văn minh. Đấy là điều đáng tiếc. Cho nên là sau này thì hiển nhiên nơi nào văn minh, nơi nào có cái ánh sáng của tự do dân chủ thì người ta đến. Cho nên toàn bộ, gần như hầu hết con cháu của các vị này để sang Âu, sang Mỹ du học, mua nhà định cư ở. Không thấy ai họ sang Trung Quốc, mà cái nước mà họ ca ngợi đồng cùng anh em cộng sản với nhau đấy, chẳng thấy ai sang Trung Quốc mà học tập mà định cư cả. Chỉ vì Mỹ. Thế là vì sao? Bởi vì người ta đã dân chủ hơn, văn minh hơn, cuộc sống ở đó tốt hơn. Cái anh chưa làm được đấy, rõ ràng là anh thua họ về cái mô hình phát triển kinh tế. Cho nên cần phải xem xét lại, cần phải nhìn thấy mình làm điều gì chưa được, chưa đúng, cái gì cản trở, mình cần phải thay đổi. Mà cái cản trở lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là thể chế. Tôi nhớ một cái câu nói của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu ở Hải Phòng ấy. Thể chế và thể chế, cần phải cải cách cái thể chế. Vâng, cái thể chế nó cứ cản trở rất là nhiều. Mà được hiểu là các cái văn bản, các cái quy phạm pháp luật, cái bộ máy quản lý nó không hiệu quả. Cái nhận thức của các cái lãnh đạo các địa phương, đấy là thể chế của anh còn nó chưa đạt. Người ta cũng đã sửa dần rồi đấy, cái văn bản nó chưa đạt yêu cầu, người ta cũng sửa dần, chữa dần rồi đấy. Thế nhưng mà có vẻ nó vẫn chưa đáp ứng được, bởi vì là cái yếu tố đảng lãnh đạo toàn diện can thiệp vào mọi lĩnh vực quá sâu, nó khiến cho những cái, nhất là cái khu vực kinh tế nhà nước ấy, khiến cho cái hoạt động kinh tế nó không hiệu quả, thất thoát tham nhũng lãng phí, đầu tư vô số dự án đều không hiệu quả, nhất là những dự án có liên quan đến Trung Quốc. Mặc dù không hiểu sao lại giúp những cái công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc về để làm hại đất nước nhiều như thế, mà họ vẫn không rút kinh nghiệm, không xử lý triệt để, rút kinh nghiệm để chấm dứt, mà cứ tiếp tục rước về. Ví dụ như là vụ đường sắt Cát Linh Hà Đông 12 năm rồi chưa hoàn thành, thiệt hại cả hàng tỷ đô đấy. Hay là các cái nhà máy găng thép Thái Nguyên 2, sơ sợi Đình Vũ, người ta kêu ra đến mấy chục dự án như thế rồi đã làm đất nước kiệt quệ rồi. Thế lại còn có một bộ phận lãnh đạo ở các địa phương nữa, nó nằm trong cái thể chế đi. Rất là dở. Thì trong cái điều kiện đất nước này kinh tế nó khó khăn, nhưng mà lại cứ đua nhau xây tượng đài, xây bảo tàng, xây để làm cái gì khi đất nước đang nghèo khó. Cái tượng đài quý nhất trong lòng người dân đấy, đó chính là đạo đức, là tư cách, là cái tính cần kiệm, nên chính biết đầu tư đúng hướng, biết tiết kiệm từng cái đồng thuế của nhân dân. Chứ không phải là đua nhau xây mấy cái gì tượng đài ông Hun Sen ở bên kia, nói với ông này, ông hỏi ông Hun Sen ông có muốn xây không, ông ở Việt Nam lại cứ xây. Hay là tượng đài tập kết miền Bắc, ôi nhiều lắm, cái lãng phí đó để làm gì, có chút rất lãng phí hết rồi.
Thưa thầy, thầy nhắc đến thể chế thế này thế kia. Những người cầm quyền ngày hôm nay đều là thế hệ lớn lên sau cuộc chiến năm 1975. Chỉ có một anh bây giờ còn bằng cỡ tuổi tôi, đó là anh Đầu Bạc Hiên Ngang. Anh Đầu Bạc Hiên Ngang thì năm những người chiến binh miền Bắc xẻ dọc Trường Sơn đốt miền Nam thì anh đã trốn đi Nga, anh trốn quân dịch rồi. Những người mà lớn lên sau thế hệ chiến tranh, tại sao người ta không có con mắt nhìn như con mắt của thầy Đỗ Việt Khoa, thưa thầy? Hay là vì quyền lợi của người ta nhiều quá, hay là vì công an nhiều quá, hay là vì đảng nhiều quá, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, cái sự độc quyền của những người lãnh đạo đảng mà đã dẫn đến kể cả cái gọi là một cái chế độ mà người ta gọi là chế độ công an trị, mà lực lượng công an gần như quyền sinh quyền sát tuyệt đối, mà nó dẫn đến những cái bất công, dẫn đến cái những nỗi khổ đau cho những người dân ở nơi đó, thì một bộ phận họ phải bỏ ra tổ quốc ra đi. Sau năm 75 thống nhất hai miền Nam Bắc rồi, nhưng mà anh bỏ tù hàng chục ngàn binh lính chính cán của chính quyền miền Nam,
hàng trăm ngàn nhưng mà hàng chục ngàn nữa,
sử dụng họ vào bộ máy để phát triển kinh tế, dùng những cái kinh nghiệm của họ, những cái
anh Quốc Diên, chúng tôi mất đường dây với thầy Đỗ Việt Khoa, sẽ nối lại đường dây này. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị.
Với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.
Dạ vâng, xin được cáo lỗi cùng với quý vị vì một số trục trặc nhỏ nhỏ cho nên bị ngắt điện thoại với thầy Đỗ Việt Khoa. Và bây giờ xin được mời chú Phan Đình Minh trở lại với chương trình ạ.
Thưa thầy Khoa, thầy nghe được tôi không thưa thầy?
Vâng, tôi đang nghe. Vâng, xin lỗi bà con, là vừa nãy đang nói chuyện tự nhiên là mất tín hiệu.
Bây giờ chúng ta nói đường dây rồi, chúng ta nói chuyện để xin thật đi, không còn nhiều gì giờ. Tôi đề cập đến những cái chuyện mà thầy nói là có những người ra lệnh mà không ai biết ai ra lệnh, cũng không ai dám nhận trách nhiệm cả. Cái câu chuyện này nó dài nhưng mà tôi cũng nhắc đến thôi, nhưng mà thầy nói gọn lại theo cái ý của thầy. Có một người thầy biết cũng gần thầy lắm, có thể thầy đã gặp rồi, đó là ông cụ Lê Đình Kình, gần 60 năm tuổi đảng, giết ông ấy không ai nhận lệnh cả, không biết ai ra lệnh cả. Và mới ngày hôm qua, cách đây 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày gì đó, có một em mới vào Đảng Cộng sản đi lính, cái gì Trần Đô gì đó, Trần Quốc Đô hay là gì đó, nó cũng đánh chết
vâng, đó. Cậu quân nhân đó.
Trần Đức Đô, Trần Đức Đô.
Trần Văn Đô ở Bắc Ninh ạ. À?
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng.
Nó cũng đánh chết, bây giờ không ai nhận ra sự thật làm sao, nhìn cái hình không thì đã biết là nó bị đánh chết, nó cho cổ tự tử rồi. Ở đâu là sự thật qua những cái trường hợp mà hai trường hợp này, thưa thầy Đỗ Việt Khoa.
Dạ vâng. Dạ, theo tôi, tình trạng bạo lực ở Việt Nam là khá nặng. Bạo lực không phải chỉ có ở ngoài giới xã hội đen, mà nó có cả ngay bạo lực ở học đường, bạo lực trong các cơ quan hành chính nhà nước, bạo lực của lực lượng công quyền đối với người dân. Và có không ít kẻ sử dụng cái lý thuyết của Marx Lenin cho rằng đó là bạo lực cách mạng. Cho nên người ta đã áp dụng nó một cách tàn bạo, gây ra những hậu quả không tốt. Ở rất nhiều trường học, tình trạng học sinh đánh nhau, quay clip lên mạng ấy, chúng đánh nhau bởi những lý do hết sức lãng xẹt, nhưng mà lý do rất vô lý. Ở ngoài đường thì có những thằng côn đồ nó đánh người chỉ vì bảo nó vui cho người ta là nhìn đểu. Ở trong đồn công an thì có nhiều vụ công an cưỡng bức nhục hình các cung, thậm chí đánh chết người, có cả hay là sự đàn áp được chỉ huy từ một cấp nào đó rất là cao xuống đến những cái vụ mà người dân có yếu tố chống đối nổi dậy, ví dụ như là vụ của cụ Lê Đình Kình. Thế còn cái chuyện mà bạo lực ở trong quân đội thì rất là nhiều. Những người đi bộ đội mà những em đã đi bộ đội mà hỏi đó, thì chuyện rất phổ biến. Mấy hôm nay trên mạng Facebook xuất hiện rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều clip video mô tả về cái tình trạng bạo lực rất là trắng trợn, rất là tàn bạo ở trong các cái đơn vị. Vì sao nó lại nhiều như thế? Bởi vì là nó có hệ thống rồi. Những cái lớp trẻ nó đánh nhau, những cái mâu thuẫn nó là vô lý, nhưng nếu như được các cấp quản lý nghiêm minh xử lý đến nơi đến chốn, có tình có lý, có những hình phạt xứng đáng, thì các bạn lực sẽ chấm dứt. Người ta giáo dục nhau bằng cái lòng tin, bằng cái tinh thần đoàn kết, bằng cái sự yêu thương, thì các cái kẻ xấu, cái ác, cái bạo lực nó sẽ giảm. Nhưng người ta làm ngơ, thậm chí là dùng bạo lực để trấn áp những người khác như đã đang làm, thì cái người dân thật cửa nhất, những kẻ có một chút quyền nhỏ ngộ nhận về quyền lực của mình ấy, nó cũng sẽ sử dụng bạo lực. Tôi lấy ví dụ, từ ngày lập quốc, chính quyền Việt Nam luôn có một, cũng như Trung Quốc, cũng như các nước cộng sản thôi, không riêng gì Việt Nam thôi, mà đó là gần như là một cái lý thuyết mà họ bắt chước nhau ạ. Đó là mọi phe nhóm mầm mống đấu tranh xuất hiện đều phải tiêu diệt. Cho nên một nhóm người nào đó mà lập ra một cái đảng phái, một cái nhóm nào đó nhỏ nhỏ là phải tiêu diệt. Và họ bỏ tù người ta cực nặng, trong khi có những cái hành vi của cái nhóm ấy có khi là cũng chả ảnh hưởng gì đến đất nước rồi gớm cả. Đảng phái nào mà sớm xuất hiện nó bắt bỏ tù tiêu diệt bằng hết đấy. Cái đấy là một cái lý thuyết chung mà ở các nước cộng sản xuất hiện ta được áp dụng, không riêng gì Việt Nam. Thế cho nên là những người nơi mà người dân người ta nổi dậy vào làng chống đối chính quyền ấy, thường được giải quyết bằng bạo lực. Đêm hôm lực lượng công an quân đội khắp nơi bắt đầu tập kết cúp điện, cắt mạng, tấn công, bắn chết hoặc là bỏ tù rất là nhiều. Thôi thì vụ ở Đồng Tâm Mỹ Đức vừa rồi mấy năm trước là một cái gần như là một cái vụ sau cùng trong thời gian gần đây. Mà chúng tôi hy vọng rằng là các vị lãnh đạo đã nhìn thấy cái vụ này xử lý rất là quá đáng. Sự như thế là đã gây chia rẽ rất là lớn cho nhân dân, mà cũng cần chỉ là những cái nhóm giữ cái đất của mình thôi, phía gì cách xử lý mà đêm hôm họ đàn áp, họ vào tràn vào bắn tiêu diệt một loạt người, bắn chết cụ Kình ngay tại chỗ, rồi bắn luôn cả cụ Hiểu, thương tích đến nặng cụ Hiểu không chết là ngoài ý của họ, và rồi họ kết án tử hình chết mấy người con cháu của cụ Kình để làm cái gì? Nó gây chia rẽ mâu thuẫn lớn, rất lớn, làm người dân, có thể là một số người dân, những cái lực lượng người ta kinh sợ về chính quyền, nhưng cái đó phản tác dụng ở chỗ, nếu đất nước gặp khó khăn, cái sự đoàn kết, cái sự thương yêu của người dân ấy, nó sẽ đánh mất. Người ta thấy rằng là anh tàn ác với nhân dân bởi cái vụ gần coi như thế, người ta sẽ bắt chước. Việc anh bỏ tù rất nặng những cái người có đấu tranh, cái tiếng nói đối lập ấy. Mặc dù trước mắt là anh đã thành công trong cái việc triệt hạ mọi mầm mống đấu tranh đấy. Thế nhưng cái hậu quả của nó rất là tai hại.
Thế thầy,
nắm quyền người ta bắt trước được cái sự tàn ác đó, người ta áp dụng vào nhân dân. Cho nên cái bọn trẻ con ở trong quân đội nó đánh nhau ấy, nó cũng nở nên là cái nó trước những cái sự tàn ác đâu đó ở các cấp để mà nó vận dụng. Ở trường học nó cũng thế. Thầy cô bị lãnh đạo cấp trên đối xử bất công, thầy cô đối xử bất công với học trò đối xử bất công với nhau, đánh nhau. Cho nên là cứ nối tiếp diễn rồi và mãi mãi nó nên mặc biệt lại.
Thưa thầy đó.
Sự tôn trọng.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa.
Giải quyết ôn hòa, đúng bảo đúng, sai bảo sai.
Dạ, yeah, thưa thầy Đỗ Việt Khoa.
Cái này chúng tôi mong muốn rằng là cái vụ quân nhân đô ở Bắc Ninh vừa rồi đó, các vị lãnh đạo đừng phát ngôn gì lúc này, hãy cho người điều tra xử lý nghiêm vụ việc và phát động một cái kỷ cương mới trong lực lượng quân đội, chấm dứt hết cái tệ nạn bạo hành ở trong quân đội.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, thầy biết và tôi cũng biết, chúng ta đã bỏ những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi, lẽ phải thuộc về lẽ phải, không thuộc về cái mạnh, nhưng phải có sức mạnh mới bảo vệ được lẽ phải. Đặc biệt chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay nói về ngày độc lập của Hoa Kỳ. Ngay tại Hoa Kỳ này, ở một chế độ dân chủ, mọi lời nói, mọi việc làm của các nhà lãnh đạo đều luôn luôn bị chất vấn, phản biện, thậm chí còn bị chế giễu, nên họ rất tôn trọng phục vụ người dân, họ nể sợ người dân, không dám lên mặt dễ bảo người dân. Thầy vừa mới nói ở nơi tất cả các chế độ độc tài không dân gì tại Cộng sản Việt Nam, thì các nhà lãnh đạo nói gì cấp dưới, người dân không dám chất vấn, cấp dưới không dám chất vấn, không dám phản biện, mà có chất vấn có phản biện nó cũng chẳng nghe, thậm chí còn quy chụp cho là nói xấu, chống phá, bỏ tù mệt nghỉ. Tôi sẽ phải mời thầy lên một chương trình khác, còn nhiều điều thầy muốn phát biểu, và còn nhiều điều tất cả những người Việt Nam thân mến của thầy trong và ngoài nước đang muốn nghe. Chúng tôi cùng chúc thầy một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Hãy cùng chung vui ngày độc lập với người Hoa Kỳ và người Việt Nam chúng tôi tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới nhân ngày lễ độc lập, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo quý mến của tôi, thầy Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng gia quyến một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay. Tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách. gia đình sum họp tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui.